Xin chào các bạn, mình là Lan Dung. Mình là người đồng hành cùng các bạn trong podcast Săn Việc ở Tây. Có lẽ nhiều bạn sắp ra trường hoặc là mới ra trường thì đang đặt câu hỏi là những cái ngành nào có nhu cầu tuyển dụng nhân lực cao sau đại dịch Covid-19. Thì theo một bài báo trên trang web của Ủy ban châu Âu thì có 4 lĩnh vực sẽ phát triển và cần nhân lực, bao gồm lĩnh vực y tế chăm sóc sức khỏe này, khoa học và đổi mới sáng tạo, công nghệ thông tin và truyền thông số. Thì Lan Dung có dịp trò chuyện với một số bạn và mọi người thì đều có chung cái nhận định này. Hôm nay thì chúng mình cùng nghe câu chuyện của Dương, hiện đang là kỹ sư phần mềm cho một ngân hàng tại Canada. Ngoài việc chia sẻ kinh nghiệm tìm việc làm ở nước ngoài thì Dương còn chia sẻ một chút về thị trường việc làm công nghệ thông tin tại Pháp, nơi Dương đã từng làm việc, và Canada, nơi Dương đang làm việc. Các bạn cùng lắng nghe nhé. Chào Dương, cảm ơn em đã đồng ý trở thành khách mời của podcast số này. Và trước tiên thì chị muốn mời Dương giới thiệu một chút về bản thân nhé.
Dạ vâng, chào chị Dung và chào mọi người. Cảm ơn chị đã mời em tham dự podcast Săn Việc ở Tây. Trước tiên thì em xin phép giới thiệu một chút về bản thân. Em sẽ giới thiệu hơi thiên về quá trình học tập và quá trình làm việc của em. Sau khi học cấp 3 thì em sang Pháp du học. Em học ở một trường kỹ sư tên là INSA Rennes và học ngành điện tử và tin học công nghiệp. Trong quá trình học thì em có trao đổi một học kỳ ở Phần Lan. Sau khi ra trường thì em làm cho hai công ty ở Paris, là một công ty về sản xuất robot tên là SoftBank Robotics ở vị trí kỹ sư phần mềm, và công ty tên là Canal Plus là một công ty về truyền hình cũng ở vị trí kỹ sư phần mềm. Làm ở hai công ty đó được khoảng hơn 3 năm ở Paris, giờ em chuyển sang sống và làm việc ở Montreal, Canada. Thì hiện tại thì em cũng đang làm kỹ sư phần mềm cho một ngân hàng. Đấy là giới thiệu khái quát về quá trình học tập và làm việc của em.
Trong cái thời gian mà em học ngành điện tử và tin học công nghiệp ấy, thì lúc đó thì em có đi thực tập ở đâu không? Và em tìm những cái công việc thực tập này như thế nào?
Trong quá trình em học ở trường kỹ sư ấy, thì ở trường kỹ sư ở Pháp có một cái em thấy khá là hay. Đấy là người ta bắt thực tập bắt buộc. Người ta bắt thực tập bắt buộc 3 lần. Lần thứ nhất là ở năm đầu tiên hoặc năm thứ hai. Thì lần đấy cái mục đích của việc thực tập của họ chỉ là giúp mình làm quen với môi trường làm việc. Lần thứ hai họ bắt thực tập là chuyên môn hơn một chút, là ở năm thứ ba. Và ở năm thứ 5 thực tập là gần nhất với cả cái công việc mà mình sẽ làm, thì là họ bắt thực tập 6 tháng. Trong 3 lần đấy thì em làm thực tập ở 3 công ty khác nhau. Lần đầu tiên thì em chỉ làm ở trong một phòng nghiên cứu hóa học, làm công việc khá là chân tay thôi. Lần thứ 2 thì em được làm hơi thêm một chút về lập trình, thì em làm ở trong một cái công ty sản xuất máy tự động. Và lần đấy thì em làm lập trình một cái màn hình giao diện để điều khiển máy. Và lần thứ 3 thì em làm lập trình Java để làm một cái phần mềm test cho một cái công ty sản xuất capter, sản xuất cảm ứng. Và những cái lần kiếm thực tập như thế thì em hầu hết là đều được trường hỗ trợ. Khi mà kiếm, họ hỗ trợ bằng cách nào thì thứ nhất là họ cũng giúp em xem cái CV, sửa CV. Khi mà có những cái offer của các cái công ty ấy, thì họ cũng gửi cho các sinh viên và mình có thể gửi theo những cái offer đó. Và những cái mà tập mà em được nhận ấy, thì đều do là trường gửi cho mình.
Khi mà tốt nghiệp đại học ấy, thì em bắt đầu quyết định tìm việc từ bao giờ, và lúc đó thì em có xác định là cái công việc mà em dự kiến là muốn làm là cái công việc như thế nào không?
Thực ra thì sau khi tốt nghiệp đại học luôn, em chưa kiếm việc ngay. Đại khái là em có một cái dự án mà em khá là thích, em theo đuổi. Em dành khoảng tầm 3 tháng để thực hiện cái dự án đấy. Thì nó là đơn giản là một cái trang web. Và cái quãng thời gian mà sau khi tốt nghiệp đại học cũng khá là thú vị. Bởi vì là cái thời gian đấy thì em có giao hẹn với cả bố mẹ là tốt nghiệp xong thì bố mẹ sẽ cắt hết viện trợ và bố mẹ không chu cấp nữa. Cái thời gian sau đại học đấy để theo đuổi cái dự án của em thì em phải đi làm công việc là giao hàng cho một cái tiệm ăn nhanh. Sau 3 tháng em thử làm cái dự án của em đấy, em nhận thấy là em còn thiếu quá nhiều kỹ năng để có thể làm được một cái trang web mà nó ổn. Thế là em mới bắt đầu kiếm việc kỹ sư. Do là em có kinh nghiệm về lập trình Java, thế nên là em chủ yếu kiếm công việc về lập trình Java. Và cái thời gian đầu ấy thì kiếm việc khá là khó. Em cũng không hiểu tại sao. Theo thống kê của trường em ấy, thì cái tỷ lệ mà được nhận sau khi tốt nghiệp ở cái trường em rất là cao. Thế mà khi mà em gửi CV thì gần như là trong cái tuần đầu tiên ấy, không có một cái phản hồi gì. Thế là em cũng khá là nản và cũng không biết là do đâu. Sau đấy thì em mới bắt đầu tìm hiểu, mới bắt đầu nghiên cứu, dừng lại không nộp nữa và nghiên cứu là tại sao profile mình như thế, mình kiếm thực tập cũng không khó khăn lắm, mà tại sao mình lại nộp CV mà chẳng có ai trả lời thế này. Thế là em mới bắt đầu sửa CV. Thì sau khi sửa CV thì bắt đầu có nhiều người gọi phỏng vấn hơn. Sau một cái quãng thời gian khoảng tầm hơn một tháng thì em có công việc đầu tiên.
theo như chị biết nhé, thì các trường sẽ có một cái hệ thống gọi là alumni network ấy, cái mạng lưới mà những cựu sinh viên ấy, thì họ có thể là giới thiệu những cái vị trí mà đang thiếu ở cái công ty của họ. Thì lúc đó thì em có tìm công việc ở những cái mạng lưới cựu sinh viên của trường hay không, và em tìm những cái công việc ở những cái trang web nào?
Thực ra cái lúc đầu ấy, thì em cũng ứng tuyển đủ nơi cả. Em ứng tuyển ở trên các trang web như là Indeed này, rồi LinkedIn này, rồi ở Pháp có trang Pôn-Emploi các thứ này. Rồi ở trong những cái mạng lưới aluminium của trường thì em cũng ứng tuyển vào các cái công ty của những cái người kỹ sư mà đã từng học ở trường em, thì em cũng có. Sau này khi em nhìn lại thì em thấy cái vấn đề em gặp phải ngay lúc đầu ấy, đấy là do cái CV của em khá là tệ. Tại sao lại tệ? Tại vì là hồi đấy thì mỗi một cái kinh nghiệm của em ấy thì em chỉ ghi rất là chung chung, kiểu là tôi từng làm lập trình phần mềm test, hoặc là tôi từng làm lập trình giao diện màn hình. Thì đứng ở góc độ nhà tuyển dụng thì một cái dòng như thế thì họ không thể biết được thêm. Sau này khi mà em sửa lại ấy, thì em nói rõ hơn về từng kinh nghiệm của mình. Ví dụ như là tôi làm lập trình phần mềm nhưng mà tôi dùng ngôn ngữ gì, tôi dùng công cụ gì, tôi làm trong bao nhiêu lâu, mục đích là gì và tôi đã đạt được kết quả như thế nào. Và em cũng dùng một trang web tên là Canva để trình bày nó đẹp hơn một chút, nó gọn gàng hơn một chút. Bởi vì là ở Pháp thì CV thì thường là phải tóm gọn ở trong một trang thôi. Thế nên là từ sau cái lần mà em sửa CV ấy, lúc đó thì mới được nhiều công ty gọi hơn, nhiều công ty trả lời hơn.
Nhưng mà sau khoảng bao lâu mà em bắt đầu nộp hồ sơ thì em mới nhận ra là cái CV của mình có vấn đề?
Em nghĩ là trong cái lúc mà em làm cái dự án của em ấy thì em cũng nộp, nhưng mà nộp ít ấy. Em nghĩ là khoảng tầm 3 tuần là em nhận ra là CV của em có vấn đề.
Lúc mà em nộp hồ sơ để ứng tuyển vào các vị trí như vậy thì em có thay đổi một chút để phù hợp với cái tả về cái vị trí công việc của các cái công ty không?
Em thì em không thay đổi nhiều lắm ở cái CV của mình. Bởi vì thực ra những cái vị trí em nộp ấy thì nó cũng khá tương đương với nhau. Và cái lúc đầu khi mà em chia sẻ là em chưa biết làm CV ấy, thì em cũng không có quá nhiều nội dung ở trong CV để mà sửa. Thì lúc đầu ấy, thực ra em cũng không sửa nhiều lắm.
Hồi đó thì em có nhờ kiểu anh chị nào đi trước xem và góp ý CV hộ không? Và chị cũng đang thắc mắc là tại sao mà Dương lại quyết định sửa CV ở trên Canva?
Thực ra hồi đấy em cũng không nhớ cụ thể, nhưng mà hình như là em cũng xem những cái video trên mạng hay là cũng đi nghe ở đâu đấy, ở một cái sự kiện nào đấy thì phải, thì họ có nói về CV. Thế là lúc đấy thì em mới nhìn lại CV của mình thì em mới nghĩ là mình phải thử sửa đi. Và lúc đấy thì em tìm những cái khung CV mà có sẵn, thì em thấy trên trang Canva thì nó có những cái khung CV sẵn, thì mình chỉ việc thay đổi nội dung thôi thì nó dễ hơn, em không phải design toàn bộ lại. Thì em cứ chọn một cái khung xong rồi em lắp cái nội dung của mình vào. Đấy là lý do tại sao em chọn cái trang web Canva mà nó lại free nữa.
Vừa nãy thì Dương cũng có nhắc đến rồi, sau khi mà em chỉnh sửa CV mà em bắt đầu nộp hồ sơ ứng tuyển vào các vị trí thì cái tỷ lệ em được gọi đi phỏng vấn cao hơn. Thì lúc đó em còn nhớ là cái tỷ lệ em được gọi đi phỏng vấn nhiều như nào không? Em còn nhớ cái lúc đó?
Thực sự là em không nhớ chính xác tỷ lệ là bao nhiêu, nhưng mà cũng khá là cao, đã phải hơn 50% sau khi em sửa CV xong. Bởi vì thực ra là ngành IT cũng khá là cần người nhiều việc.
Tại vì chị cũng hơi thắc mắc một chút là cái lúc mà em ứng tuyển vào các cái vị trí thực tập ấy, thì chị nghĩ là lúc đó em cũng đã phải nộp CV đến cái công ty đấy rồi. Ví dụ có thể nói là khi mà em ứng tuyển vào cái vị trí thực tập đầu tiên đi, thì cái CV đầu tiên của em đấy có thể là em chưa có những cái kinh nghiệm làm việc trước đấy. Nhưng mà các cái CV cho các vị trí thứ hai, thứ ba ấy, thì ít ra là em đã có nhắc đến cái vị trí trước đấy là em đã làm rồi ấy. Nhưng mà khi mà em nộp hồ sơ thực tập cho cái vị trí mà thực tập lần 2, lần 3 như vậy ấy, thì cái CV của em với cả cái CV lúc ban đầu em nộp ấy, thì nó có giống nhau không? Và mà như thế thì cái vấn đề lúc mà mình phát hiện ra thì là cái vấn đề ngay từ đầu khi mà mình nộp CV để tìm thực tập rồi chứ, đúng không?
Tại vì thực ra là thực tập ấy, thì em cũng nói vừa nãy là em nhận được thực tập là do các cái offer mà trường gửi. Thì những cái offer mà trường gửi ấy, thì là những cái công ty đấy thì họ đã từng có sinh viên của trường em làm rồi. Thế nên là họ cũng không quá là khắt khe. Và họ biết là những cái học sinh mà học ở trường này, học ở khoa này cũng là ok rồi. Và thực tập thì họ cũng không quá cần những cái kỹ năng gì đó cụ thể. Bởi vì khi mà thực tập thì họ cũng dạy nhiều. Thế nên là thực ra là cái vòng CV ở lúc thực tập thì nó vẫn không ổn lắm, nhưng mà họ vẫn nhận em. Chính vì thế nên là em cứ nghĩ là mình dùng cái CV này, mình nộp được thực tập thì chắc là CV mình ổn. Nhưng mà việc kiếm thực tập và kiếm việc làm thì em thấy là nó khác nhau.
Thế cái giai đoạn đó khi mà em bắt đầu nộp hồ sơ nhiều như vậy thì có cái lúc nào mà em cảm thấy kiểu như là mất tự tin không? Hay là kiểu hoài nghi về bản thân ấy? Tại vì là lúc mà mình nộp CV thực tập thì như thế đúng không? Nhưng mà lúc mà mình bắt đầu tìm cái công việc đầu tiên nó lại rất là khó khăn. Không biết là làm thế nào mà em vượt qua được cái giai đoạn và những cái khó khăn về tâm lý như thế và tiếp tục là cái động lực để mình tìm việc rồi lại còn sửa CV nữa.
Vâng, thực ra thì cái quãng thời gian đấy cũng là một quãng thời gian mà rất là đáng nhớ đối với em, bởi vì em trải qua khá là nhiều thứ ở cái giai đoạn đấy. Ngay cái giai đoạn mà em nộp CV mà không thấy trả lời thì mình cũng đã cảm thấy hơi nản rồi. Khi mà CV được gọi hơn, được gọi đi phỏng vấn thì mình đỡ nản hơn một chút, nhưng mà có những lúc mà phỏng vấn bị trượt nhiều quá ấy, thì cũng rất là nản, cũng rất là chán, cũng hoài nghi bản thân. Và nhất là cái thời gian đấy ấy, thì em lại phải đi làm thêm. Lúc đầu là một cái tiệm ăn nhanh, em đi giao hàng. Thế xong rồi làm giao hàng không đủ tiền thì em mới phải đi làm bồi bàn ở một cái nhà hàng. Thì cái tâm lý của mình lúc đấy là tại sao mình đi học kỹ sư, mình ăn học cũng ok, mà tại sao mình lại phải đi làm bồi bàn thế này? Thì cái lúc đấy là khiến mình cảm thấy mình nản nhất. Thế xong rồi làm bồi bàn thì cũng mệt. Em nhớ là phải làm ít nhất là 6 buổi một tuần. Em làm ca sáng thì em đặt hẹn phỏng vấn buổi chiều, em làm ca chiều em đặt hẹn buổi sáng, thì lúc đấy cũng rất là mệt. Thì cái động lực chính của lúc đấy là làm thế nào để mình phải kiếm được việc, để mình thoát khỏi cái cảnh như thế này, cái cảnh đi làm bồi bàn như thế này. Đấy chính là cái động lực chính để em kiếm việc, phải cố gắng kiếm việc bằng được. Mặc dù là phỏng vấn cũng trượt khá là nhiều, em đi phỏng vấn chắc cũng phải đến gần 30-40 lần.
Nhưng mà em vừa kiểu đi làm như thế, xong rồi vừa phải nộp hồ sơ, rồi sửa CV, rồi ứng tuyển, rồi chuẩn bị cho phỏng vấn ấy, thì làm thế nào mà em có thể sắp xếp được thời gian như thế hả Dương?
Bởi vì là phỏng vấn thì họ đều cho mình chọn giờ hẹn mà, thì em đều là chọn giờ hẹn. Cái trong cái khung giờ em không đi làm, đến tối về thì em ôn phỏng vấn. Bởi khi mà em làm nhà hàng thì ví dụ chỉ đến tầm 2 giờ chiều là em được nghỉ nếu mà em làm ca sáng. Còn nếu mà em làm ca chiều thì em chỉ phải làm bắt đầu từ 11 giờ thì buổi sáng em free.
Tức là cứ khi nào mà em rảnh thì em bắt đầu là em tìm thông tin về cái công ty đó này, rồi chuẩn bị các câu trả lời cho những cái câu hỏi phỏng vấn mà họ có thể hỏi đúng không? Thế thì lúc đấy thời gian cũng khá là căng cho em đúng không?
Vâng, mình cũng bị cuốn theo cái vòng đấy. Cũng may là cái vòng đấy nó cũng không kéo dài quá lâu, em nhớ là khoảng tầm tháng rưỡi như vậy.
Nhưng em vừa chia sẻ là em đã phỏng vấn và cũng không được chọn ấy, sau 30 đến 40 cuộc phỏng vấn. Nhưng mà chị nghĩ là sau những cái cuộc phỏng vấn mà mình không thành công như vậy thì mình cũng sẽ học hỏi được những cái kinh nghiệm nào đấy đúng không? Dương có thể chia sẻ được các cái kinh nghiệm mà em đã rút ra sau khi mà em tham gia các cái buổi phỏng vấn đó không?
Phỏng vấn thì thường cuộc phỏng vấn đầu tiên là sẽ qua điện thoại. Những cái người mà ở bên nhân lực của các công ty thì họ sẽ gọi điện cho mình. Thường thì phỏng vấn qua điện thoại lần đầu ấy thì họ chỉ check những cái ở trong CV mình viết. Họ xem qua là những cái mình viết ở trong CV thì có phải là đúng thật như thế không. Kinh nghiệm của em là chỉ cần mình làm thật, mình trả lời thật là mình sẽ qua cái vòng phỏng vấn đấy. Sau vòng phỏng vấn đấy thì mình sẽ được một cái cuộc hẹn để đến phỏng vấn trực tiếp với cả người ở công ty. Cái vòng này thì họ sẽ thường hỏi về kỹ thuật hơn là hỏi về kiến thức của mình này. Có những lần họ hỏi về cách ứng xử và behavior của mình trong các tình huống. Và thường là em bị trượt ở cái vòng phỏng vấn kỹ thuật. Thời gian đấy thì em cũng không có nhiều thời gian để ôn, rồi cũng không có kinh nghiệm, thế là cũng bị trượt nhiều. Nhưng mà dần dần thì sau mỗi một lần phỏng vấn em học được thêm, rồi lần này qua lần khác thì cuối cùng thì cũng đạt được.
Cho chị hỏi một chút là cái phỏng vấn kỹ thuật đấy là họ sẽ đưa em những cái bài kiểm tra để xem cái khả năng của em, kỹ năng của em như thế nào, hay là họ có thể hỏi những cái câu hỏi để xem cái kiến thức của mình trong ngành như thế nào?
Thực ra là cũng đủ cả, bởi vì em phỏng vấn cũng nhiều nên là mỗi một công ty một khác. Thì phỏng vấn kỹ thuật thì hoặc là người ta nói chuyện trực tiếp với mình, hoặc là người ta đưa cho mình một bài test làm ở đấy, hoặc là người ta đưa cho mình một cái link rồi mình làm ở nhà, thì cũng đủ loại cả. Có những lần em đi thì họ còn hỏi cả những cái câu rất là kiểu hóc búa. Ví dụ như là theo bạn thì ở Pháp có bao nhiêu cây xăng chẳng hạn. Thì những cái câu hỏi như thế thì thực ra là họ chỉ muốn test cái phản ứng của mình. Họ muốn xem là đứng trước một cái vấn đề khó thì mình sẽ giải quyết như thế nào, mình sẽ suy nghĩ thế nào. Thực ra là họ không cần câu trả lời. Thì thực ra đấy cũng là một cái phỏng vấn sâu. Rồi là những cái phỏng vấn về việc ứng xử trong team, ví dụ như là bạn làm thế nào nếu mà có xích mích với đồng nghiệp, hoặc là bạn làm thế nào nếu mà cần phải làm thêm giờ các thứ. Thì nói chung là em phỏng vấn nhiều, thế nên là cũng gặp đủ loại câu hỏi cả.
Ừ thì bây giờ chị lại hơi tò mò là em trả lời như thế nào.
Bởi vì là em trả lời phần nhiều là em bị trượt. Thế nên là em cũng không dám đưa ra là mình phải trả lời như nào. Nhưng mà nếu mà có một lời khuyên thì em nghĩ là cứ trả lời thật lòng nhất có thể thôi.
Chị cũng nghĩ là khi mà mình tham gia một cái cuộc phỏng vấn ấy thì nó cũng là một cái cơ hội để công ty họ cũng hiểu mình hơn và mình cũng hiểu công ty hơn ấy. Và thực ra là mình trả lời đúng với cái những cái gì mà mình hiểu và mình thể hiện bản thân ấy thì mình cũng sẽ cho họ thấy là liệu mình có phù hợp với họ hay không, đúng không?
Dạ vâng, chính xác.
Ừ. Thế cho chị hỏi một chút là lúc đó thì sau cái lời mời phỏng vấn như vậy ấy, thì em nhận được bao nhiêu những lời mời em đi làm việc?
Ở lần đầu tiên mà em kiếm việc ấy thì cái việc làm của em chính là cái offer duy nhất mà em được chọn, thì em đi làm cho cái công ty đó ở cái lần đầu tiên. Ở những cái lần sau kiếm việc thì em cải thiện hơn và rút kinh nghiệm thì được nhiều offer hơn.
Thì công việc ban đầu của em là ở vị trí gì và công việc thì như thế nào hả Dương?
Công việc đầu tiên của em thì ở vị trí là kỹ sư phần mềm. Em làm outsource cho một công ty về sản xuất robot tên là SoftBank Robotics. Nhưng mà thực ra em không tham gia trực tiếp vào cái việc sản xuất robot mà em làm ở trong hệ thống thông tin của cái công ty đấy. Thì em lập trình một cái phần mềm giúp họ lưu thông thông tin ở trong nội bộ. Thì cái công việc một ngày của em thì là đến nhận việc, xong rồi làm, xong rồi test, xong rồi họp với cả team. Cơ bản là như vậy.
Như em chia sẻ lúc ban đầu ấy là em hay bị mắc ở những cái bài mà kiểm tra về kỹ thuật ấy, thì không biết là cái thời gian đầu như vậy thì Dương cập nhật kiến thức như thế nào? Ban đầu em làm ở công ty thì em có gặp nhiều khó khăn không?
Em nghĩ là lúc đầu làm thì ai cũng khó cả và cũng sẽ có nhiều lúc không biết làm như thế nào, có những cái lúc bị tắc, không giải quyết được vấn đề. Thì em cũng như vậy, em cũng rất là nhiều lần bị như thế. Cái lúc đấy thì bắt buộc mình phải hỏi đồng nghiệp thôi, mình phải hỏi những cái người đồng nghiệp của mình là cái nguồn tốt nhất để mình có thể giải quyết vấn đề. Bởi vì họ đã làm việc ở trong cái hệ thống đấy rồi, họ biết rõ về cái vấn đề. Thời gian đầu thì em chủ yếu đi hỏi đồng nghiệp để giải quyết những cái vấn đề mình gặp phải ở trong công việc.
Nhưng mà em cũng có tự học chứ đúng không?
Thực ra là những cái kiến thức mà ở trên mạng hoặc là em học ở trường ấy thì nó không mang tính ứng dụng trực tiếp đến cái công việc mà nó mang tính là cơ bản để em có thể hiểu được cái bản chất của cái việc. Còn những cái vấn đề mà em gặp phải ở trong công ty ấy thì lại thường là những cái vấn đề liên quan đến thực hành. Ví dụ như là những cái vấn đề về nhiều người sử dụng chẳng hạn, thì ở trong trường nữa ít được học những cái vấn đề như thế. Em lại không học đúng cái ngành tin học nữa. Những cái vấn đề mà thực hành ấy thì chủ yếu là em hỏi đồng nghiệp và em search trên mạng để tìm cách giải quyết.
Thế tại sao mà lúc đó em làm chỉ có gần 1 năm rưỡi thôi đúng không? Khoảng tầm 1 năm rưỡi là em quyết định là tìm một cái công việc mới. Có phải là cái công việc ở SoftBank lúc đó kiểu không còn thử thách với em không?
Cái lý do ban đầu bởi vì là cái bộ phận của em làm thì cái công ty mẹ ở Nhật thì họ muốn chuyển cái bộ phận đấy về Nhật. Thế nên là họ bắt đầu chấm dứt hợp đồng với cả nhiều người và môi trường làm việc lúc đấy thì tự nhiên nó bị giảm đi động lực đi rất là nhiều. Khi mà em thấy những cái đồng nghiệp của em thì hôm nay làm việc với nhau tự nhiên mai đã thấy họ không đến công ty nữa. Cái lúc mà bắt đầu có tin là bộ phận phải chuyển như thế thì em đã bắt đầu tìm kiếm những cái cơ hội mới. Và một cái lý do khác nữa là đúng là nó không còn quá thử thách nữa. Sau 1.5 năm làm việc thì em bắt đầu nắm khá là vững những cái kiến thức mình học được và những cái công việc nó bắt đầu nó trở nên dễ dàng hơn. Hai lý do đấy là cái lý do chính mà khiến em muốn tìm một cái công việc mới. Em nghĩ là nếu mà chị phỏng vấn nhiều người làm trong tin học mà nhất là những người mà mới bắt đầu cũng sự nghiệp ấy thì chị sẽ thấy cái này khá là phổ biến, bởi vì ở trong ngành tin học thì thường là nếu mà làm khoảng tầm 1-2 năm là bắt đầu dành về cái công việc. Ngành tin học thì cũng có nhiều cái cơ hội ấy, thế là cái việc chuyển việc ấy nó cũng dễ hơn.
Chị cũng nghe thấy các bạn cũng hay chia sẻ là thực ra cái ngành này thì cũng đang rất là gọi là hot ấy, mọi người hay nói thế. Bởi vì là có nhiều cầu ấy hơn là cung. Nhưng mà một mặt nào đấy thì các bạn ấy cũng phải làm việc rất là khắc nghiệt. Tại vì là các bạn ấy phải cập nhật kiến thức liên tục vì công nghệ thay đổi rất là nhanh.
Dạ đúng rồi.
Và phát triển rất là nhanh. Thì lúc đó khi mà em quyết định là em tìm một cái việc mới thì em mất bao lâu để tìm cái công việc tiếp theo? Và như em chia sẻ là em cảm thấy là mọi chuyện nó dễ dàng hơn so với cái lần đầu tiên mà em tìm việc đúng không?
Dạ đúng rồi. Thì cái lần kiếm việc thứ hai thì dễ dàng hơn, bởi vì thứ nhất là em không còn áp lực phải kiếm việc được trong bao lâu nữa, bởi vì lúc đấy thì em vừa đi làm vừa bắt đầu kiếm việc mới. Cái thứ hai là em bắt đầu có kinh nghiệm phỏng vấn rồi, có kinh nghiệm đi làm hơn rồi. Khi mà em nộp thì được rất là nhiều chỗ gọi phỏng vấn. Em nhớ là cái thời gian đầu mà em bắt đầu kiếm việc ấy, thậm chí là em còn chưa nộp thì em đã nhận được những cái cuộc gọi rồi, bởi vì em mới chỉ chuyển profile của mình ở trên những cái trang web kiếm việc ấy là đang làm việc trở thành là đang tìm kiếm cơ hội mới. Thì ngay từ cái lúc mà em chuyển cái status của em ấy, thì em đã nhận được rất là nhiều cuộc gọi nhỡ rồi mail các thứ. Một ngày có lúc phải đến hơn 10 cuộc gọi nhỡ. Lúc đấy thì em có lựa chọn hơn, thì em cũng lựa chọn cái công ty cũng có một cái môi trường làm việc tốt này, rồi là một cái thử thách tốt hơn này, rồi là lương cao hơn này, kiểu như thế. Em có cái sự lựa chọn thì mọi thứ dễ dàng hơn rất nhiều. Thì khi mà thấy các công ty mà ok thì em hẹn họ và đi phỏng vấn.
Và khi mà họ có offer công việc cho em thì em bắt đầu là em xem là công ty nào mà nó phù hợp với cả cái nhu cầu của mình, đúng không?
Thì cái công ty thứ hai em nhận ấy thì em thấy là nó đứng top những cái công ty mà có môi trường làm việc được xếp hạng top 5 gì đấy ở Pháp. Thế là em thấy là cái công ty này có môi trường làm việc tốt, thế là em đồng ý cái công ty đó.
Cho chị hỏi một xíu xíu là lúc đầu thì Dương có chia sẻ là Dương tìm những cái công việc lập trình về Java đúng không?
Khi làm ở SoftBank thì em làm về ngôn ngữ lập trình nào, và khi em tìm cái công việc mới thì có phải là em chỉ tìm những cái công việc mà liên quan đến Java hay không thôi?
Ở cái công việc đầu tiên của em ấy thì em kiếm là lập trình Java, bởi vì em có kinh nghiệm thực tập lập trình Java và em làm thì em cũng phần lớn là làm lập trình Java. Tuy nhiên khi mà làm cái công việc thứ nhất ấy, thì em thấy rằng là công việc của một người kỹ sư phần mềm ấy, thì nó không chỉ giới hạn ở lập trình mà nó còn rộng hơn. Tức là ví dụ mình phải thiết kế này, mình có thể phải test này, mình có thể phải tham gia vào cái quá trình gọi là vận hành này, rồi là đưa cái phần mềm của mình cho người sử dụng ấy. Thì những cái khác xung quanh cái việc lập trình ấy thì em thấy cũng rất là cần thiết và rất là đáng để học. Cái công việc thứ hai của em khi mà em kiếm ấy thì em vẫn muốn kiếm là core là Java, nhưng mà được làm nhiều cái xung quanh của cái lập trình hơn. Ví dụ có thể được tham gia thiết kế này, có thể được tham gia tất cả những cái về vận hành, thì đấy là cái em hướng tới ở cái công việc thứ hai.
Khi mà em làm công việc thứ hai ở Cana Plus ấy, thì cái công việc của em ấy lúc đó là làm việc thiên về cái gì?
Công việc thứ hai ở Cana Plus của em thì nó đa dạng hơn. Thì em không chỉ được làm Java mà em thứ nhất là em được lập trình bằng các cái ngôn ngữ khác nữa. Em làm vừa làm backend rồi làm cả phần frontend một chút nữa, và em được tham gia vào những cái phần deploy, phần vận hành, rồi sửa lỗi. Nói chung là nó đa dạng hơn rất là nhiều. Và nếu mà ví dụ lập trình ở cái công việc thứ nhất của em chiếm khoảng tầm 70-80% công việc, thì ở cái công việc thứ hai, cái phần lập trình của em nó chỉ chiếm khoảng tầm 50% cái khối lượng công việc thôi.
Vậy sao lúc đấy thì Dương lại quyết định là tìm kiếm một cái cơ hội khác mà lại còn ở tận Canada?
Cái chuyện sang Canada thì nó cũng là một cái câu chuyện dài đối với em. Thực ra cái môi trường làm việc ở Canada Plus khá là tốt và em khá là enjoy cái công việc đấy. Em ngừng cái công việc ở đấy thì chủ yếu là do là em rời sang Canada sống. Để kể về cái quá trình em sang Canada thì thực ra là nó bắt đầu nhen nhúm từ khi em làm cái công việc đầu tiên ở Paris. Họ có một cái forum về việc làm tên là Journée du Québec. Ở đó thì họ có những cái offer công việc ở Canada, rồi giới thiệu về cái môi trường làm việc, rồi cuộc sống ở Quebec, ở Canada. Thì lúc đấy em cũng bắt đầu bằng cái sự tò mò thôi, bởi vì là em nghe nhiều người nói về Canada, rồi họ cũng khá là khen ngợi. Họ cũng nói là cái môi trường sống, môi trường làm việc ở Canada rất là tốt. Rồi em cũng rất là tò mò về Bắc Mỹ. Em sống ở Pháp thì cũng lâu rồi, tính ở cái thời điểm đấy là cũng khoảng tầm 7 năm rồi, thì em cũng đi khá nhiều nơi ở châu Âu. Thế nên là em cũng cảm thấy tò mò về Canada. Thì cái lúc đầu khi mà em đến cái forum đó thì cũng chỉ là cái sự tò mò thôi. Thì em không nộp ứng tuyển, không gì hết, chỉ là đi xem nó thế nào thôi. Cái forum đấy thì họ tổ chức 1 năm 2 lần ở Paris. Thì những cái lần sau thì em tiếp tục tham dự. Thì những cái lần sau đấy thì em mới bắt đầu thử ứng tuyển. Rồi lần sau nữa thì bắt đầu thử phỏng vấn. Cái lần mà em thực sự là phỏng vấn thật và được nhận ấy, nó phải là lần thứ 4 thì phải. Lần thứ 4 hay lần thứ 5 gì đấy em tham dự cái forum đó.
Tức là em phỏng vấn trực tiếp với cả công ty hay là đại diện công ty đó ở cái forum đó luôn?
Vâng, em phỏng vấn trực tiếp với cả đại diện của công ty mà tham dự cái forum đó. Thì thực ra cái forum đó là mình phải nộp hồ sơ trên mạng trước, nộp CV trên mạng trước. Thế xong rồi khi mà người ta ok thì người ta sẽ cho mình một cái hẹn ở cái forum đó, phỏng vấn trực tiếp ở cái forum đó luôn.
Vậy thì ngoài cái khâu mà họ phỏng vấn em ở cái forum đó nhá, thì lúc mà họ thấy là cái buổi phỏng vấn đấy là tuyệt vời rồi, thì họ có thêm một cái khâu nữa là có một bạn nào đó ở bên cái công ty ở Canada gửi em một bài test hay là phỏng vấn em lần nữa không?
Có chứ ạ. Thì những cái người mà đại diện công ty ở cái forum đấy thì họ chỉ là những người ở ban HR, ban nhân lực thôi. Họ sẽ ghi lại cái hồ sơ của mình và họ cho vào những cái hồ sơ của công ty họ là có những cái ứng viên này là có khả năng. Sau đấy thì các cái team ở công ty ấy, nếu mà họ cần kiếm người ở cái vị trí nào đấy thì họ sẽ search ở trong những cái hồ sơ ứng viên mà ban nhân lực tải lên hệ thống của công ty. Thì các cái team ở Canada ấy, thì họ sẽ phỏng vấn trực tiếp với em sau nếu mà họ thấy là hồ sơ của cái người này phù hợp. Thì như em thì em phỏng vấn thêm một lần nữa với cả team ở Canada, phỏng vấn Pascal hồi đó trực tiếp với một tech lead và một project manager. Sau cái phòng phỏng vấn đấy thì là em được nhận và họ giúp em làm giấy tờ các thứ để sang Canada. Thì thực ra là cái lúc mà em phỏng vấn với cả cái bên ở Canada này, và cái ngân hàng em làm việc này ấy, thì nó vẫn là nửa muốn đi, nửa không muốn đi. Và cái lúc mà nhận được cái offer của họ ấy, thì em mới thực sự là suy nghĩ một cách nghiêm túc là lúc này mình nên bỏ việc ở Pháp và rời sang Canada sống, hay là mình không nhận cái offer này và mình tiếp tục cái công việc ở Pháp. Thì lúc đó em thực sự suy nghĩ, và sau khi suy nghĩ, bởi vì em cũng khá là tò mò cái cuộc sống bên Canada này, thì là em quyết định sang Canada.
Dương đã có kinh nghiệm là tham gia phỏng vấn khoảng 2 lần khi mà tìm việc ở Pháp rồi, và bây giờ là em phỏng vấn một công ty ở Canada ấy, thì em thấy là cái quy trình phỏng vấn của họ có giống với cả bên công ty ở Pháp mà em đã từng tham gia hay không?
Theo em thấy thì cái quá trình về cơ bản nó khá là giống nhau, cũng là phỏng vấn với HR, cũng là phỏng vấn với cả người kỹ thuật, cũng là phỏng vấn với cả project manager. Các cái câu hỏi, đương nhiên là nội dung nó không giống y hệt nhau, nhưng về cơ bản thì là nó cũng khá là tương đồng.
Tức là cái điểm khác là cái nội dung khi mà họ phỏng vấn, đúng không em?
Vâng, về nội dung thì mỗi một công ty một khác nhau, không cứ là ở Pháp hay ở Canada. Nội dung chi tiết thì thực ra em không nhớ lắm, với cả nội dung chi tiết thì họ hỏi về các kiến thức về Java, rồi các kiến thức về concept, rồi những cái kiến thức về những cái công cụ mình sử dụng. Về cơ bản là như thế. Giờ thì em không nhớ chính xác là lúc đấy họ hỏi gì.
Như chị em mình vừa nói là các kiến thức về công nghệ nó cũng thay đổi rất là nhanh và nó phát triển rất là nhanh ấy, và mình ngày nào mình cũng phải cập nhật ấy, thì có thể là những cái yêu cầu của họ với cái ứng viên ấy và cái thời điểm ví dụ như là năm nay chẳng hạn thì nó sẽ khác với cả các năm sau đấy, tại vì là sẽ có nhiều cái mà họ muốn là ứng viên phải biết hơn ấy và phải làm tốt ấy, thì không biết là có đúng với cả trường hợp của em không?
Và thực ra thì em thấy là đúng là trong cái tin học ấy thì sự thay đổi nó diễn ra rất là nhanh. Tuy nhiên là về cơ bản ấy thì người ta sẽ cần một người có kiến thức cơ bản, và người ta sẽ có thể đào tạo cái người có kiến thức cơ bản tốt, và người ta không cần một người mà lúc nào cũng phải gọi là có những cái cập nhật cuối cùng, bởi vì nó vô cùng lắm. Ngay cả những cái người phỏng vấn mình ấy có khi người ta cũng không cập nhật được hết. Mà một cái công cụ như thế thì thực ra nó cũng có những cái yêu cầu về technique, là ví dụ ngôn ngữ là phải Java, ví dụ là về công cụ là phải có Jenkins, phải có AWS chẳng hạn. Thế thì người ta chỉ cần là những cái công cụ này, cái người ứng viên này người ta có kiến thức cơ bản, người ta nắm được thì là ok rồi. Thì theo em thấy là như vậy. Mà thực ra thì một cái điểm nữa ấy, đấy là những cái công ty mà em phỏng vấn ấy, thì cái sản phẩm chính của họ không phải là tin học nữa. Ví dụ như công ty hiện tại của em đang làm thì là một công ty ngân hàng, thì các cái câu hỏi nó cũng sẽ khác. Ví dụ như là nếu mà phỏng vấn cho những cái công ty thuần về tin học, cái sản phẩm của họ là phần mềm, cái sản phẩm của họ là app, ví dụ như là Facebook, Google chẳng hạn, thì họ sẽ hỏi sâu hơn rất là nhiều, và họ cần những cái kỹ năng về những cái ngôn ngữ mới, những cái công cụ mới hơn rất là nhiều. Thì cũng là tùy công ty nữa.
Là chị đọc thì chị thấy các bạn ấy hay chia sẻ về cái cuốn sách mà Cracking the Coding Interview ấy, tức là vượt qua các bài phỏng vấn về lập trình ấy, thì không biết là Dương hồi đó có tìm đọc không và có luyện theo mấy cái bài tập trong này ấy để chuẩn bị trả lời phỏng vấn không?
Thực ra thì em cũng nghe đến cái cuốn đấy, nhưng mà em không đọc. Bởi vì sao? Bởi vì cái lần thứ nhất ấy, thì em không biết lắm. Cái hồi đấy em cũng chia sẻ là em vừa làm ở nhà hàng ấy, xong vừa đi phỏng vấn, thế là cũng chẳng có thời gian đọc sách gì. Lần thứ hai và lần thứ ba ấy, thì nó không có áp lực mà nó khá là dễ với em khi mà kiếm. Bởi vì em có kinh nghiệm rồi ấy, em cũng có nhiều offer, thế là thực ra em cũng không kiểu cần phải tìm hiểu lắm. Em nghĩ là những cái bạn mà bạn ấy đọc cuốn sách Cracking the Coding Interview thì là thường là những cái bạn mà nhắm vào những cái công ty khó như kiểu Facebook, Google các thứ ấy, thì em nghĩ là bắt buộc phải đọc những cái cuốn như thế.
Em sống và làm việc ở Pháp cũng nhiều năm rồi nhá, thì em thấy là cái nhu cầu của cái ngành công nghệ thông tin ở bên Pháp như thế nào? Trong cái ngành công nghệ thông tin ấy thì nó có rất là nhiều những cái lĩnh vực khác nhau đúng không? Là về kỹ sư phần mềm như em này, rồi về bảo mật này, hay là quản trị mạng này, rồi còn lập trình kiểu các ứng dụng trên điện thoại nữa ấy. Thì em thấy là ngành nào đang thiếu nhân lực ở Pháp và có cơ hội cho các bạn?
Cá nhân em thì em thấy là cứ về tin học thì nhu cầu nó đều lớn, bởi vì các công ty thì có cái áp lực để chuyển đổi số rất là lớn. Bây giờ các cái hệ thống thông tin, rồi các cái sản phẩm, rồi trang web, rồi tất cả các công ty thì đều phải có tin học trong. Thói quen sử dụng của người dùng cũng thay đổi rất là nhiều. Bây giờ người ta đều dùng qua app, kể cả ví dụ là ngân hàng chẳng hạn. Hồi xưa là đến trực tiếp ngân hàng rút tiền hay làm thế nào, thì bây giờ còn rất là ít cái vấn đề như thế. Hầu hết là họ đều giải quyết thông qua các cái app hay là thông qua trang web, hoặc là cùng lắm là qua điện thoại. Mà qua điện thoại thì cái người ở ngân hàng thì họ cũng dùng thông qua một cái phần mềm gì đấy. Ý em nói là tất cả các cái ngành nghề thì họ đều có cái áp lực để chuyển đổi số. Thế nên là cái nhu cầu về việc làm với IT thì nó đều rất là lớn. Em nghĩ là tất cả các nước, tất cả các ngành. Và em nghĩ là nó sẽ vẫn lớn đến ít nhất khoảng tầm 20-30 năm nữa. Và em nghĩ ở nước nào cũng vậy, ngay cả Việt Nam.
Chị cũng thấy là ngay cả các nước châu Á, Đông Nam Á này thì cái nhu cầu mà tuyển dụng trong cái ngành công nghệ thông tin rất là lớn, và công việc của các bạn ấy cũng rất là áp lực ấy. Trong khi nhìn chung, gọi là mặt bằng chung mức lương ở Việt Nam hay là ở các nước châu Á khác thì cũng khá là cao. Thì Dương đã làm việc ở Canada trong cái khoảng thời gian rồi nhá, thì em cũng có thấy là cái triển vọng mà để tìm việc trong cái ngành công nghệ thông tin ở bên đó như thế nào, có thể là ở cái vị trí mà kỹ sư phần mềm như của em chẳng hạn. Và với những cái bạn mà không biết tiếng Pháp đi, vì em đang ở trong vùng mà nói tiếng Pháp đúng không, thì các bạn có cơ hội tìm việc ở bên đó không, nếu các bạn chỉ biết tiếng Anh?
Canada là một nước khá là hay, là tiếng Pháp, tiếng Anh đều kiếm được việc ở Canada hết. Và em nghĩ là cái ngành về công nghệ thông tin ấy thì là ngành có cơ hội cao nhất trong tất cả các ngành để kiếm việc ở nước ngoài. Bởi vì cái tính chất công việc của nó ấy, về phần ngôn ngữ ấy, thì nó không phải là cái quan trọng. Ví dụ như là nếu mà chị làm về luật hay làm về marketing chẳng hạn, thì cái việc sử dụng ngôn ngữ ấy nó rất là quan trọng ở trong cái tính chất công việc. Nhưng mà các cái ngôn ngữ lập trình thì nó không phân biệt là bạn nói tiếng Việt hay bạn nói tiếng Anh hay bạn nói tiếng Pháp. Thì từ là cái tính chất công việc này, từ là cái nhu cầu việc làm này, thì em thấy là nếu mà kiếm việc ở nước ngoài ấy, thì IT là dễ nhất. Và nhu cầu thì như em nói vừa nãy, ở đâu cũng đang rất là lớn về nhu cầu về IT.
Và thực ra là cái quy trình phỏng vấn và tuyển dụng các cái công ty cho cái vị trí về ngành công nghệ thông tin này cũng khá là giống nhau đúng không em?
Và về cơ hội để kiếm ấy, thì em thấy là thường thì nếu mà kiếm ở nước ngoài ấy, thì nên kiếm ở các công ty lớn. Bởi vì các công ty lớn thì họ sẽ thoải mái trong cái việc là làm giấy tờ cho mình. Còn những cái công ty nhỏ ấy, thì họ hơi ngại cái việc là phải bảo lãnh, rồi phải lo tất cả những cái về giấy tờ. Thì thường em thấy là nếu mà nộp từ nước ngoài thì nên nộp cho các cái công ty lớn, thì em nghĩ là sẽ nhiều cơ hội hơn.
Vì em đã có rất là nhiều kinh nghiệm chinh chiến trong các cuộc phỏng vấn rồi, nên chị muốn hỏi em một chút về các cái kinh nghiệm này. Tại vì trong lúc mà phỏng vấn ấy, thì sẽ có những cái lúc mà nhà tuyển dụng họ sẽ cho mình cái cơ hội để được đặt câu hỏi ấy. Thì theo em thì các bạn nên tận dụng cái cơ hội này như thế nào, và những cái câu hỏi nào mà như em thì em thường hỏi ấy, mà để cho nhà tuyển dụng thấy là mình thực sự là hứng thú với cái vị trí, với cái công việc mà mình đang ứng tuyển?
Em nghĩ là cái câu hỏi là cái mà khá là hay, mà em coi đấy như là một cái cơ hội của mình ở trong cái cuộc phỏng vấn mà mình phải tận dụng để mình hoặc là tìm hiểu về cái công việc, hoặc là thể hiện cái sự hứng thú của mình đối với cả công việc. Mà em nghĩ là ở cái thời đại bây giờ ấy, thì cái câu hỏi ấy, thậm chí đôi lúc nó còn quan trọng hơn là cái câu trả lời. Bởi vì là ở thời đại bây giờ thì mình tìm kiếm cái câu trả lời rất là dễ, quan trọng là cái cách mình đặt vấn đề và cách mình hỏi như thế nào. Ví dụ như là khi em đi phỏng vấn ấy, thì em hay tận dụng khi mà người ta nói là muốn hỏi gì không ấy, thì em thường hỏi về hai vấn đề chính. Thứ nhất là về cái môi trường làm việc, và thứ hai là về cái công việc mà mình sẽ làm. Thì về cái môi trường làm việc thì em thường hỏi về team như thế nào, em hỏi về các cái dự án mới, tức là cái team đấy thì có nhận được dự án mới không, các kỹ thuật mà team đấy sử dụng như thế nào, rồi là từ đó hoặc là em có thể đào sâu hơn, hoặc là em có thể hỏi cụ thể hơn, tức là có thể hình dung được ra cái công việc sau này, cái công việc thời gian trong ngày đấy em sẽ làm những cái gì ấy. Em cố gắng xác định những cái đấy thông qua cái câu hỏi của em, là công việc của em sẽ nhiều lập trình hay công việc của em sẽ nhiều thiết kế hay là phải họp nhiều chẳng hạn. Thế thì em cố gắng đặt những câu hỏi về vấn đề đấy.
Trong cái quá trình phỏng vấn chẳng hạn nhé, thì nếu mà em chưa hiểu rõ ý của người phỏng vấn ấy, thì em có sẵn sàng là hỏi lại họ không này? Rồi khi mà họ có những câu hỏi nào mà em thấy khó, có thể là em chưa chuẩn bị được ấy, thì làm thế nào mà em tìm một cái cách nào đó để trả lời, mà để cho nhà tuyển dụng thấy là thực ra mình chưa biết cái câu hỏi này, nhưng mà mình có thể học hỏi thêm ấy?
Theo cái kinh nghiệm của em thì em thấy là cái việc mà mình hiểu rõ vấn đề ấy, nó rất là quan trọng. Thường thì những cái người tuyển dụng thì họ đánh giá cao một cái người mà có khả năng phân tích vấn đề. Bởi vì những cái vấn đề khi mà làm việc ấy thì nó thường là phức tạp, nó không có lời giải sẵn, mình không biết là vấn đề ở đâu, vấn đề nằm ở phần cứng hay phần mềm hay là số lượng người dùng hay là như thế nào. Thì cái việc mà hiểu rõ cái vấn đề ấy, nó là một cái gì đấy rất là quan trọng. Nếu mà mình có cái gì mà không thắc mắc ấy, thì mình cần phải hỏi ngay, và thậm chí là người tuyển dụng người ta còn đánh giá cao những cái người mà có khả năng phân tích cái vấn đề. Thậm chí là còn phải đến mức là mình phải diễn giải lại cái vấn đề theo cách hiểu của mình cho cái người tuyển dụng đấy. Nhiều lúc em phải làm thế. Và cái việc đặt câu hỏi thì là cần thiết và không nên ngại thì để đặt câu hỏi. Còn cái câu hỏi thứ hai của chị là khi mà em gặp những cái câu hỏi mà em không giải được ấy, thì em cố gắng suy nghĩ, phân tích. Còn nếu mà thực sự là em không trả lời được thật thì em nói với họ là cái này tôi chưa biết, thì ông có thể gợi ý cho tôi được không, hoặc là có thể giải cùng tôi được không, hay là cho tôi biết đáp án được không, kiểu như thế. Và nói chung là một khi mình đã không biết thì không có cách nào khác ngoài thừa nhận là mình không biết.
Và em đã từng kiểu phỏng vấn với công ty ở bên Canada ấy, là qua Skype như em vừa nói đúng không? Thì chị nghĩ là khi mà phỏng vấn qua mạng thì nó sẽ có những cái vấn đề mà mình không thể kiểm soát được ấy. Theo em thấy làm thế nào mà mình có thể có một cái buổi phỏng vấn mà tốt ấy, để không bị ảnh hưởng về những cái lỗi kỹ thuật ấy, và cũng có thể là qua những cái cử chỉ của mình ấy. Tại vì nhiều khi mà mình phỏng vấn trực tiếp ấy, nhiều khi mà mình nói thì họ có thể nhìn những cái ánh mắt cử chỉ và họ nhận ra là mình có hứng thú công việc này hay không, đúng không? Nhưng mà qua mạng thì nhiều khi nó hơi khó, nó không có nhiều cái sự tương tác giữa con người với nhau ấy. Đấy, thì làm thế nào mình khắc phục được những cái điểm yếu này hả em?
Thực ra là em cũng chưa phỏng vấn qua mạng nhiều, em mới chỉ phỏng vấn cho một vài công ty ở Canada thôi. Cá nhân em thì em thấy là phỏng vấn qua mạng ấy thì nó có điểm bất lợi, mà thực ra cũng có điểm lợi. Điểm bất lợi thì là như chị nói vừa nãy, thì là mình không được gặp trực tiếp, mình không có những cái feeling, không có những cái connect, mình kết nối khó hơn. Nhưng mà cũng có cái điểm lợi là mình ít áp lực hơn, mình tự do hơn trong cái môi trường của mình thì mình tự tin hơn một chút. Cái lời khuyên của em thì về những cái vấn đề kỹ thuật thì nên test trước, hoặc là test với bạn mình, hoặc là ngay cả test với cả cái người RH của cái công ty đấy là tốt nhất. Theo cái hệ thống của họ thì nên test trước, bởi vì những cái vấn đề kỹ thuật thì thường xuyên xảy ra. Nhưng mà thực ra thì nếu mà có những cái vấn đề kỹ thuật xảy ra trong cái cuộc phỏng vấn thì cũng không cần phải hoảng ấy, mà cứ nói với họ thôi, bởi vì là họ cũng thông cảm ấy, và họ cũng biết là vấn đề kỹ thuật thì có thể xảy ra, và cùng lắm thì mình hẹn họ một buổi khác thôi. Những cái vấn đề kỹ thuật không phải là những cái mà họ sẽ dùng để quyết định cho việc mình nhận hay không.
Chị có thể hỏi em về cái chuyện đàm phán lương được không? Ví dụ như là với cái công việc đầu tiên của Dương chẳng hạn, thì có thể là mình mà kiểu mới bắt đầu làm việc ấy, thì nó đã có một cái vùng lương nhất định rồi. Nhưng mà khi mà em đã có kinh nghiệm làm việc rồi thì chị nghĩ là em hẳn là có quyền là mình có thể đàm phán lương với cả nhà tuyển dụng chứ, đúng không? Thì em có thể chia sẻ kinh nghiệm là em tìm thông tin về mức lương, các vị trí như nào, hay là làm thế nào để em có thể đàm phán lương để mình kiểu như cảm thấy thôi nhá, là mình sẽ có cái lợi ích tốt nhất ấy.
Về việc lương thì đầu tiên là em search trên mạng những cái gọi là trung bình ở trong vùng này, hoặc là thậm chí là công ty này, cái người mà có kinh nghiệm từng này thì cái mức lương trung bình là bao nhiêu. Thì ở trên mạng thì có tìm những cái thông tin này, bây giờ nó không còn khó nữa, những cái trang web như là Glassdoor hay là LinkedIn ấy, thì nó thường có những cái thông tin đấy, thì em đã có một cái cơ sở rồi nhá. Rồi họ thường hỏi mình là mình muốn cái mức lương bao nhiêu ấy, thì em đưa cho họ một cái khoản, ví dụ như là từ 40 đến 45 nghìn chẳng hạn, kiểu như thế. Thì cái khoản đấy khá là rộng thì họ có thể xem xét. Nhưng mà thực ra thì vấn đề về lương ấy, nó cũng không phải là cái yếu tố quan trọng nhất của em ấy. Thế nên là em cũng gọi là không quá quan tâm, tức là em cũng không đàm phán với họ nhiều lắm, chủ yếu là em đưa cho họ một cái khoản mà em cảm thấy là em ok với cái mức lương đấy. Và sau đó thường là nếu mà họ ok cái khoản lương đấy thì họ sẽ tiếp tục phỏng vấn với mình, còn nếu mà không thì họ sẽ thôi ngay, họ sẽ không có những cái phòng phỏng vấn kỹ thuật tiếp theo.
Thì qua những cái trải nghiệm của Dương ấy, thì em thấy là các bạn mà muốn tìm việc trong cái ngành công nghệ thông tin này ở Pháp hay là ở Canada chăng nữa, thì các bạn cần có những cái kiến thức và kỹ năng như thế nào?
Thực ra thì kiến thức ở trong tin học em càng làm thì em càng thấy là nó rất là vô cùng. Mỗi một ngôn ngữ khác nhau, rồi mỗi một công cụ khác nhau, mỗi một công ty thì lại có tất cả những cái đấy khác. Về kỹ năng chuyên môn ấy thì đương nhiên là làm thế nào mà mình hoàn thiện cái kỹ năng chuyên môn của mình tốt nhất có thể. Còn về những cái kỹ năng khác như kiểu là giao tiếp hay là những kỹ năng ứng xử ấy, thì em nghĩ là cái kỹ năng mà diễn đạt và kỹ năng giao tiếp càng ngày em thấy nó càng quan trọng, không chỉ là ở trong cái việc mà kiếm được việc hay không, mà còn ở trong cái việc là cái hiệu quả công việc của mình sau này, rồi là cái quá trình trong cái sự nghiệp của mình. Thì em thấy là cái, những cái kỹ năng về giao tiếp và diễn đạt, kỹ năng về phân tích vấn đề, giải quyết vấn đề ấy, thì nó cũng đều rất là quan trọng.
Và Dương thì đã nộp hồ sơ này rồi phỏng vấn ở rất là nhiều công ty rồi, thì em thấy là sau những cái trải nghiệm đó của em ấy, em rút ra những cái bài học nào mà em muốn chia sẻ với các bạn mà đang trong quá trình tìm việc?
Em nghĩ là cái bài học lớn nhất mà em rút ra là mình nên hiểu cái vấn đề nằm ở đâu. Ví dụ như là cái lần đầu ấy mà em kiếm việc ấy, thì khi mà em nộp CV mà không được nhận ấy, thì khi mà em biết được cái vấn đề nằm ở cái CV của em ấy, thì cái cách giải quyết nó đơn giản hơn. Hoặc là sau này khi mà em biết là mình phỏng vấn chưa được tốt thì mình cải thiện phỏng vấn thì nó dễ hơn. Em nghĩ cái quan trọng mình hiểu được là vấn đề của mình nằm ở đâu. Vấn đề của mình nằm ở khâu CV, hay là vấn đề của mình nằm ở khâu phỏng vấn, hay là cái vấn đề của mình là mình yêu cầu một cái mức lương quá cao, hay là vấn đề của mình là giao tiếp chẳng hạn. Em nghĩ là cái quan trọng là mình cần phải biết là cái vấn đề của mình ở đâu. Thì cái suy nghĩ đấy của em ấy thì nó không chỉ là tốt cho em cái lúc mà em kiếm việc, mà nó còn tốt cho em ở cái lúc mà em làm việc sau này nữa. Thì nếu mà được chọn để đưa ra một lời khuyên thì có lẽ là em sẽ khuyên mọi người là nên biết vấn đề của mình ở đâu trước khi tìm cách giải quyết.
Vậy thì em có thấy là có cái điều gì mà các bạn cần phải lưu ý khi mà tìm việc, ví dụ như là kỹ sư phần mềm như vị trí của em chẳng hạn tại Pháp hay là Canada không?
Về điểm lưu ý thì em nghĩ là trước tiên là mình nên thành thật, mình kiếm một cái công việc phù hợp với mình ấy. Thế nên là cái việc mà mình thành thật với cả bản thân, với việc thành thật với cả người tuyển dụng ấy, thì nó sẽ có lợi ích sau này. Ví dụ như là nếu mà mình chưa đạt tiêu chuẩn chẳng hạn, thì mình trượt lần này nhưng mà mình cố gắng hơn, cải thiện hơn để mình tốt cho lần sau ấy. Và không nên là nghĩ những cái kinh nghiệm ra hoặc là phóng đại nó lên để gây ấn tượng với nhà tuyển dụng, bởi vì em nghĩ là nó sẽ phản tác dụng nhiều hơn là có tác dụng. Bởi vì những cái người mà người ta làm việc rồi ấy, thì người ta chỉ cần hỏi một vài câu là người ta biết trình độ thật của mình. Thế nên là em nghĩ là cái lưu ý là nên thành thật là trước tiên. Và cái thứ hai nữa là em nghĩ là nhất là khi kiếm việc ở nước ngoài ấy, thì cái vấn đề ngôn ngữ ấy, nó cũng rất là quan trọng. Bởi vì kể cả mình giỏi chuyên môn đi chăng nữa, thì khi mà mình làm việc thì mình cũng là làm việc với cả một ekip, cả một team. Thì cái việc mà mình phải giao tiếp, rồi mình phải diễn giải vấn đề ấy, nhất là trong tin học ấy. Bởi vì tin học mình không chỉ nói chuyện với cả những cái người mà có cùng chuyên môn tin học, mà mình phải nói chuyện rất nhiều với cả product manager, thì là những người mà không có nhiều kiến thức về tin học chẳng hạn. Thì cách diễn đạt rồi ngôn ngữ thì em thấy cũng là một cái điểm đáng lưu ý nếu mà muốn kiếm việc ở nước ngoài.
Như Sương là em bắt đầu làm việc ở Canada là từ khoảng thời gian nào?
Em bắt đầu làm việc ở Canada từ đầu năm 2020, từ tháng 1 năm 2020, ngay trước dịch. Thì em nhận được offer là năm 2019, nhưng mà thời gian đấy em nghỉ một thời gian rồi làm giấy tờ các thứ. Thế xong rồi đến 2020 thì em mới bắt đầu làm việc ở Canada.
Thế thì trong cái khoảng thời gian từ đầu năm 2020 đến bây giờ ấy, thì em thấy là cái nhu cầu tuyển dụng kỹ sư phần mềm ở Canada như thế nào? Cái đợt dịch này nó có ảnh hưởng nhiều đến cái nhu cầu tuyển dụng này không hả em?
Em nghĩ là cái đợt dịch này thì cái nhu cầu tuyển dụng về IT ấy thì nó lại càng tăng cao. Bởi vì là nhân viên thì phải làm ở nhà này, rồi mỗi người ở nhà thì làm những cái mà không gặp trực tiếp được. Nên là tất cả những cái dịch vụ hay nhu cầu ấy thì là đều thông qua mạng hết. Thế nên là cái nhu cầu về tin học thì nó lại càng tăng cao hơn. Có thể các ngành khác thì bị ảnh hưởng, nhưng mà riêng về ngành tin học thì em nghĩ là cái nhu cầu nó còn tăng cao hơn gấp 2, gấp 3 lần.
Như chị thấy nhá, là một số nước ấy thì họ sẽ có những cái visa dành cho nhân lực trình độ cao, ví dụ như là Đức thì cũng có này, Canada cũng có này, nhưng mà không biết là bên Pháp thì như thế nào nhỉ Dương nhỉ? Kiểu như các bạn mà ở Việt Nam ấy thì có cơ hội mà ứng tuyển rồi làm việc ở bên Pháp hay không?
Bên Pháp thì em nhớ là không có một cái chương trình riêng, mà chị phải thông qua con đường là chị kiếm việc trước rồi chị mới được công ty làm giấy tờ cho sang. Còn như Canada thì nó lại là một chương trình nhập cư mà lao động chất lượng cao ấy, thì nó lại là chị chưa cần có việc ngay mà chị có giấy tờ trước, chị có thẻ xanh trước. Cái thẻ đấy thì là chị có thể đi làm, và cái thẻ đấy là vô thời hạn, thẻ cư trú vô thời hạn luôn, thì là sang đây rồi bắt đầu kiếm việc. Còn như ở Pháp thì là kiếm việc trước rồi công ty mới làm hồ sơ cho sang.
Là Dung hy vọng là qua cuộc trò chuyện vừa rồi thì các bạn phần nào đã hiểu hơn về thị trường việc làm trong ngành công nghệ thông tin ở châu Âu và Canada. Nếu mà bạn đang ở Việt Nam ấy thì bạn cần tìm được việc làm ở Pháp và công ty sẽ làm thủ tục giấy tờ cho bạn qua Pháp để làm việc. Còn Canada thì có một cái chương trình dành cho lao động tay nghề cao, nên là bạn hoàn toàn có thể đi theo chương trình này để qua đó tìm việc nhé. Đại dịch thì sẽ làm cuộc sống khó khăn hơn, nhưng mà ngành công nghệ thông tin thì có lẽ là cái ngành mà ít bị ảnh hưởng nhất, nên các bạn sẽ có cơ hội tìm việc.